nghĩa là trong một cái đề tài mà con nghe hai vị thầy nói khác nhau, thì hôm nay thầy là vị thầy thứ ba, con xin được nghe cái lời giáo huấn của thầy để chúng con biết thêm được cái trí tuệ, con được mở thêm để con hiểu và tu tập. Và câu thứ nhất là khi mà con biết mình tu, cho dù mình tu thiền hay là tu tịnh độ thì cái đó cũng là một cái phương tiện để cho mình đi đến cái con đường cứu cánh của mình là giải thoát. Nhưng mà một vị thầy thứ nhất, con được rất nghe nhiều lần và con đã làm theo, là vị thầy đó khuyên là nếu mà một Phật tử có cái con đường tu tịnh độ thì nên thọ, nên phát Bồ Đề Tâm và nguyện bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau đó, sau khi đến Tây Phương Cực Lạc thì đó là một cái môi trường tốt đẹp để mình tiếp tục tu tập và tiến hóa và giải thoát thành đạo. Thì sau khi thành đạo thì có thể hoằng lai tam giới để cứu độ chúng sanh và giúp cho nhiều người được giải thoát giống như mình. Nhưng mà rồi một vị thầy khác cũng vấn đề đó, nhưng mà vị thầy đó nói là nếu một hành giả tu tịnh độ mà phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề mà lại nguyện cầu vãng sinh thì là cái điều đó không đúng. Có nghĩa là khi mà phát tâm vãng sinh về Tây Phương thì có giống như là chạy trốn về đó, thì không có, chỉ biết lo cho thân mình mà không có biết lo cho chúng sanh thì phát Bồ Đề để tâm làm cái gì. Thì con không có biết là như vậy thì cái nào là đúng, nhưng mà trong tâm của con thì con thấy vì thầy đầu tiên dạy thì con thấy nó hợp ý với con hơn. Thì hôm nay con tỉnh đến thầy để thầy cho con một cái phương pháp, một cái giải đáp để con không có được thắc mắc.
Việc một nội dung mà được các vị pháp sư khác nhau giải thích khác nhau âu cũng là chuyện thường thôi. Cũng giống như là giáo viên đó, có người chỉ dạy cấp 1, có người dạy cấp 2, có người dạy cấp 3, có người dạy cử nhân cho đến tiến sĩ, thì các vị đó thì không thể giảng giống nhau được. Thì về sự phát nguyện đó, thì nội dung thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Thì đây là nội dung rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa đen là gì? Hướng tâm về sự giác ngộ. Như vậy là tất cả các Phật sự, thiện sự, sự tu và học chúng ta đó mong đạt được cái kết quả, đạt được trí tuệ thôi, chứ không có vướng kẹt vào các loại phúc báo làm con người hay là con người ngoài hành tinh, tức là trời. Tức là không bị vướng kẹt vào những cái mục tiêu ngắn hạn đó, mà hướng đến cái mục tiêu cuối cùng đó là giác ngộ giải thoát thôi. Thì những người tu tập như thế đó thì sẽ không có nguyện vọng giảng sanh về Tây Phương chi cho nó mệt. Các tu sĩ chúng tôi đó, trong nghi thức tụng kinh buổi khuya tại các chùa Đại Thừa đó, đều có đọc một cái câu mà tương truyền rằng là do tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật. Hai câu này nó có nghĩa như sau: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào đó chưa giác ngộ thành Phật thì tôi đây sẽ không là muốn giác ngộ đạt niết bàn để tiếp tục độ sinh. Chữ nê hoàng này là phiên âm của chữ nirvana ở trong tiếng Sanskrit và nipana trong tiếng Pali thôi. Nhưng mà rất tiếc đó là nghi thức tụng niệm do Ngọc Lâm Quốc sư biên soạn đó, hai câu đầu là như thế, nhưng mà cuối nghi thức á, lại có những câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, là nguyện sanh về cõi Tây Phương, tái sanh ra bằng sen vàng, năng chân, và cha mẹ của chúng ta đó là hoa sen thôi, chứ không có cha mẹ như là con người giới tính ở trên cõi địa cầu này. Thì như vậy là hai cái nội dung này là đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, xung đột nhau và loại trừ nhau. Cho nên người xuất gia mà tu theo hướng phát Bồ Đề Tâm đó thì sẽ không có nguyện vọng sanh về Tây Phương của Đức Phật A Di Đà hay là Đông Phương của Giáo Phật Dược Sư, hoặc là bất cứ một tịnh độ nào của bất kỳ một đức Phật nào. Về phương diện chiều sâu của triết lý đó, theo tôi đó, tịnh độ Tây Phương hay là tịnh độ Đông Phương chỉ là một phép giữ thôi. Nội hàm của phép giữ này là cái mà chúng ta cần quan tâm. Kinh A Di Đà đưa ra phép giữ đó rất là hay. Để có đủ tiêu chuẩn được cấp visa nhập cảnh vào thế giới của Phật A Di Đà, người tu tịnh độ phải đạt được 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là không còn tham ái, không còn tức là phải hội đủ là căn lành lớn, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, đạt được công đức lớn, tức là làm các Phật sự và thiện sự lớn, vĩ đại, quy mô, rồi tạo nhân duyên tốt lớn là mở đạo tràng, khích lệ, dẫn dắt mọi người cùng tu. Pháp âm lớn đó là lắng nghe tiếng gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, đều xem như là pháp âm tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần. Và thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì đây là năm tiêu chí mà kinh A Di Đà khẳng định ai đạt được đó, thì sau khi chết đó, việc giảng sanh về Tây Phương đó là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng khi quý vị đạt được năm tiêu chí đó đó, thì quý vị đã trở thành thánh nhân ở kiếp hiện tại này rồi, thì cái nhu cầu sanh Tây Phương đó, nó không cần thiết nữa. Vì mục đích đó, đã đạt được Tây Phương là gì? Để đạt được cái sự cực lạc. Cực lạc là một cái tên gọi khác của Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi sống, mà là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân cấu tạo khổ đau đó đã kết thúc. Thì cái sâu sắc và triết lý nằm ở đằng sau của phép giữ này là năm điều đó. Cho nên á, thay vì đó chúng ta kỳ vọng sanh về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà hay là cõi Phật của bất kỳ một Phật nào khác, chi bằng á, chúng ta trải nghiệm cái mà Đức Phật Thích Ca gọi là hiện tại lạc trú, tức là an trú tâm mình trong sự an lạc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của an lạc đó là cực lạc. Cực là tuyệt đối, là tối đa, là cái cao nhất mà chúng ta có thể đạt được. Cho nên á, thay vì á, chúng ta kỳ vọng vào cái mà sau khi chết mình mới đạt được, thì tốt hơn hết đó là trải nghiệm cái an lạc đó bây giờ và tại đây. Cho nên á, các vị tăng sĩ theo Đại Thừa đó, nếu tu đúng theo cái nghi thức bữa khuya đó, sẽ không còn nguyện vọng sanh Tây Phương gì hết á. Các Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông cũng nên bắt chước như thế. Chứ mà mình nghĩ rằng là phải về một cái cõi nào đó rồi tiếp tục tu để giác ngộ, sau đó mới quay về cõi này để độ sinh đó, thì cái con đường đó là dài dòng lắm, lầm vòng lắm. Thực ra đó, chúng ta nên nhớ là sanh ở đâu, cõi người này trên quả địa cầu này, hay là cõi quá sanh ở một cõi Phật nào đó, thì công việc mà chúng ta phải làm là gì? Là tu. Tu được gồm có tu đạo đức, tu thiền định, tu trí tuệ. Không tu ở chỗ này, lên trên kia cũng tu hệt vậy thôi, không có khác. Và việc tu chỉ có chừng đó, các vấn đề thôi. Cho nên chi bằng là chúng ta tu bây giờ và tu tại đây, mình đạt được cái mà mình nắm ở trong tầm tay, hơn là để chờ sau khi chết về đó. Tôi xin mở một câu hoạt đơn nhỏ trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Có mô tả rất là rõ mà nhiều Phật tử tu Tịnh Độ Tông ít để ý đến. Những người chỉ đạt được 5 điều đạo đức và 10 điều thiện đó, khi tái sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà đó, là sanh ở vùng biên giới mà trải qua rất nhiều ngàn năm mới gặp được Phật A Di Đà. Nếu quý vị đọc và nghiền ngẫm cái câu này một cách nghiêm túc thì tôi tin rằng quý vị sẽ không còn cái hào hứng nào để sanh về Tây Phương nữa. Tu chừng đó mà phải mất đến vài ngàn năm mới gặp được Phật A Di Đà và sanh ở biên giới của cực lạc. Chứ mà ở đây mỗi ngày mình thực tập chánh niệm nè, rồi thiền hành, thiền tọa, rồi tạo ra tỉnh thức, an lạc, hạnh phúc bây giờ, thì chúng ta đang ở cực lạc chứ gì nữa đâu. Cho nên á, phải nhớ Tây Phương là phép giữ, chứ đừng có nên nghĩ đó là phép thật gì hết trơn, phép giữ. Bởi vì rất nhiều người, người ta nỗ lực quá nhiều rồi, mà đổ mồ hôi, sốt con mắt, chân lấm tay bùm từ sáng đến chiều tối mà vẫn khổ và là chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Rồi bây giờ ở tại Mỹ là ăn trợ cấp, không làm gì hết rồi vẫn không có chết đói. Nhiều người vẫn không muốn dừng lại chỗ đó, khởi lòng tham lớn hơn nữa. Lên trên kia chỉ cần có khởi ý muốn là mọi thứ nó được như tội nguyện. Chỉ bằng ta mua cái robot về, muốn cái gì đó nó làm thế cho mình hết thì có khác gì đâu. Và bây giờ đó máy móc ở phương Tây này nó có nhiều cái máy tự động lắm. Nó là giống như sạc lô mà. Muốn ăn bắp có cái máy nó đưa bắp tới, ăn kèo gặp gặp chứ hả miệng ra thôi và nước thôi. Thì đó là cái như ý túc, đâu phải chờ đến Tây Phương mới có, ở đây mình cũng có thiếu gì. Rồi thiên nhãn thông thôi nha. Bây giờ mình chỉ cần mở internet lên, nghe thấy biết được cái chuyện xảy ra nửa bên kia trái đất giống như là thiên nhãn thông vậy. Đâu có cần phải chứng đắc thiên nhãn thông mới biết được việc đó đâu. Rồi chúng ta đó là lên máy bay đi từ chỗ này qua chỗ kia chỉ có vài tiếng đồng hồ. Nửa vòng trái đất là chỉ có nhiều nhất là 20 giờ đồng hồ thôi. Giống như mình đã có thằng túc thông rồi. Rồi học về tương lai học thì có cái hiểu biết về nhân quả, chúng ta có thể dự đoán tương lai rất chính xác. Cái đó chúng ta có được là gì? Giống như là tha tâm thông. Và những cái này nó đâu có giới hạn nữa đâu. Cho nên á, thay vì đó là nghĩ tưởng đến việc sanh về Tây Phương để chờ giác ngộ, chi bằng ở đây mình học lớp 2 cứu giúp được người lớp 1, học lớp 10 đó cứu giúp được người lớp 9, học đại học là cứu giúp được người 12. Mình đang học lớp Phật Pháp 2 thì hướng dẫn Phật Pháp 1 có khó khăn gì đâu. Chuyện mình đã trải qua rồi, kinh nghiệm mình đã có rồi, hiểu biết rồi, có thực tập rồi, thì tôi tin rằng đó cách thức đó sẽ làm cho cuộc đời của mình có giá trị ha. Còn tôi thì không tin rằng là ở một thế giới chỉ toàn là thánh nhân. Mà nếu á, toàn thánh nhân mà sống ở trong một cái thế giới như là Tây Phương Cực Lạc đó, thì các thánh nhân đó sẽ bị thất nghiệp dài dài. Vì độ ai? Ai cũng là thánh hết rồi, còn gì đâu mà độ. Còn ở kiếp người này đó, là một vị tăng sĩ có lý tưởng cao quý, một Phật tử có lý tưởng cao quý, có thể dẫn dắt được là hàng ngàn người, hàng trăm người lệ lạc, và làm cho mình có giá trị nhiều lắm. Chứ tôi không tin rằng là khi về Tây Phương mình có giá trị như thế đâu. Không à. Tương tự đi, so sánh giữa Mỹ và Việt Nam, cái mức độ đời sống kinh tế vật chất là khác nhau rất là cao. Có khi là tiền lương nó cao gấp là 20 lần. Bây giờ mình làm tại Hoa Kỳ, lấy từ lương đó và sống tại Hoa Kỳ thì mỗi tháng còn dư là không bao nhiêu hết trơn á. Chứ bằng á là được điều phối về Việt Nam cũng hưởng bằng cái tiền lương vài ngàn đô đó mà sống tại Việt Nam trở thành ông hoàng bà hoàng rồi. Cái chênh lệch đó là rất cao. Do đó, một con người đó, có tâm Phật sự lớn, có lòng từ bi lớn, có dấn thân lớn, thì ở kiếp người này đó làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người khác. Còn lên trên Tây Phương ai cũng là thánh, A Bệ Bạc Trí, tức là bắt phối chuyển, chứng từ quả thánh A-la-hán thứ nhất trở lên. Hoặc một định nghĩa khác của kinh A Di Đà đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của quần hùng mà bậc thượng thiện đó của họ là ở mức độ thấp à, cao nhất à. Thì tới đó thì mình không có cơ hội để làm từ thiện nữa, cũng không có cơ hội để làm Phật sự nữa. Còn việc tu ở đâu quý vị cũng phải tu giống nhau thôi, phải tu thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, phải tu các đề mục quán tưởng để mà đạt được cái thiền chỉ. Rồi phải tu thiền từ bi để có lòng từ bi không giới hạn. Chứ đừng có tưởng rằng là khi sanh về cõi Phật A Di Đà thì tự động những thứ này mình đạt được mà không phải tu gì hết. Cái đó không thể được như thế. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta đừng nên biến phép nhữ trở thành phép thật. Và trong đời sống hiện tại này đó, hãy tạo ra những giá trị mà tiêu chí cái A Di Đà nêu ra. Thì lúc đó đó, quý vị có mặt ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc rồi. Nói như thế không có nghĩa là tôi đã phá Tịnh Độ Tông. Tôi giải thích theo một cách thế, để người thực tập Tịnh Độ Tông không bận tâm vãng sanh về Tây Phương, mà phải bận tâm đến việc xây dựng Tịnh Độ hiện tiền. Cái đó Đức Phật gọi là hiện tại lạc trú. Như vậy về cái ngữ nghĩa sâu xa đó, thì Tịnh Độ Tông không khác gì với chủ trương hiện tại lạc trú của Đức Phật. Và cái đó chính là mục tiêu tu tập của đạo Phật. Và nếu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm quý vị đạt được hiện tại lạc trú đó là chánh nhân hiện tiền, thì cái tương lai đó, đó là giảng sanh Tây phương hay là tái sanh ở chỗ nào đó mình tiếp tục được an lạc, đó chính là cái kết quả thôi. Đừng bận tâm đến việc đó, hãy đầu tư hiện tại thì tương lai sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Còn hiện tại quý vị không có hiện tại lạc trú thì đừng có kỳ vọng vào tương lai mình sẽ có được cực lạc, vì nhân quả không tương thích. Điều này là hoàn toàn không phủ quán Tịnh Độ Tông, mà chỉ mong rằng những người Tịnh Độ Tông đó phải thiết thực một chút, phải mạnh dạn một chút, trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc bây giờ, chứ đừng có đào tẩu chỗ khác. Trong kinh Di Đà năm tiêu chí mà tôi vừa nêu đó, thì nó có tiêu chí thứ tư, đó là quán pháp âm. Hiểu theo nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu của cõi ta bà này để tạo ra cái chánh nhân cực lạc. Cứ giống như hoa sen, nó sử dụng cái yếu tố bùn nhơi nước động để làm cho nó trở nên nó là đặc biệt hơn, gương nhụy cánh hạt, và có giá trị về y học, giá trị về tôn giáo, giá trị thẩm mỹ, giá trị văn chương và nhiều giá trị khác, bao gồm giá trị trị liệu. Thì đó là yếu tố rất quan trọng. Cho nên á, một vị thầy nào đó trả lời đó là đừng nên bận tâm đến giảng sinh, mà hãy nên đầu tư cái an lạc hiện tiền, đó là một cái lời khuyên rất là có ý nghĩa. Còn những người mà chưa có được cái niềm tin đó đó thì có thể tiếp tục tu tập, tức là nhất tâm bất loạn, thì chúng ta nên hiểu đó là gì? Cái sự an tâm thôi, sự thư thái tâm, sự an lạc của tâm thôi. Cái đó không thể thay thế cho các nội dung tu còn lại, bao gồm tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Cái an tâm đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi, mà chánh niệm đó là một phần của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ thánh đế. Cho nên là muốn tu một cách rút ráo theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải tu trọn vẹn tứ thánh đế. Mà nội dung căn bản của đó đó là thấu rõ hai lớp nhân quả khổ đau, nhân quả hạnh phúc, và thực tập trọn vẹn bát chánh đạo. Thì lúc đó đó, cái việc tu tập quý vị chắc chắn sẽ mang lại an lạc bây giờ và tại đây, là chánh nhân ở hiện tiền. Thì tương lai đó quý vị sẽ có cái quả an lạc hạnh phúc, dầu quý vị tái sanh ở bất cứ một nơi nào ở trong vũ trụ bao la này.